Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy lý trưởng, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là chiều thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Linh Sơn, thành phố Brussels, nước Bỉ, Âu Châu. Chiều nay quý vị có khỏe không? Quý vị thanh toán hết thức ăn hồi sáng chưa? Đại chúng, trưa này thì chúng ta có nói đến những cái sự tu hành. Thì mình tu thì ai cũng muốn mình thăng tiến trên đường tu, chứ không ai muốn mình lui sụp. Mà mình muốn mình được thăng tiến thì cái việc mình cần phải làm đó là mình phải phát cái tâm, lập cái nguyện. Mà một người xuất gia nào khi vào chùa tu thì phải đọc cái văn phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiền. Ngài Thật Hiền là vị tổ thứ 11 ở trong Tịnh Độ Tông. Ngài thì sống không có thọ, nhưng mà trước khi Ngài mất, Ngài có làm một cái bài văn tên là Văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề, mà hầu như tất cả người xuất gia nào ai cũng phải đọc cái bản văn đó. Bản văn không có dài, nhưng mà những cái lời ở trong đó rất là hay. Mà cái văn thứ nhì mà người xuất gia nào cũng phải học đó là Quy Sơn Cảnh Sách. Nhưng mà Quy Sơn Cảnh Sách thì quý vị nghe nhiều nhất, tại vì quý vị thường nghe nhắc. Nhưng mà cái văn Khuyến Phát Tâm Bồ Đề thì cũng không có kém. Pháp Hòa nhớ Ngài Hòa Thượng Trí Quang á, khi mà Ngài dịch cái bản văn đó đó, thì Ngài mới nói rằng Ngài chưa có dịch, thì một hôm nọ Ngài nằm chiêm bao, Ngài thấy hai hàng tăng chúng ngồi đọc cái bản văn đó. Cho nên sáng hôm sau Ngài quyết định là Ngài phải dịch cái bản văn đó. Mà quý vị thấy Ngài A Nan á, Ngài tu Ngài có nguyện không? Tại vì chưa có bị nạn á, thì Ngài chưa có nguyện. Nhưng mà khi mà Ngài bị nạn xong hết rồi thì Ngài mới nói với Đức Phật đó. Ngài nói làm sao? Đem cái thân tâm này, đem thâm tâm này phụng trần sát, phải không? Nguyện để làm sao mà cùng với khi nào mà đưa chúng sanh thành Phật hết, thì lúc đó Ngài mới nhập vào cái đạo tràng của chư Phật. Đức Quan Âm tu có nguyện không? Phát 12 nguyện. Phật Dược Sư có nguyện không? 12 nguyện. Ngài Địa Tạng có nguyện không? Cũng phải phát nguyện. Cho nên tôi thấy Phật, Bồ Tát, lịch đại tổ sư không có vị nào tu mà không có nguyện. Bởi vì nếu tại mình không có nguyện thì mình không có cái nền tảng để mình đi tập. Cho nên mình tu mình phải lập nguyện. Và một trong những cái mà làm cho mình cái tâm mình không vững là vì mình không có thấy được cái sự lợi ích để phụng sự chúng sanh. Có nhiều người ta tu, người ta chỉ muốn mình lo cho mình thôi, không có lo cho người khác. Cho nên phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật là vậy đó. Thí dụ ngày hôm nay mình tu học, mặc dù mình chỉ 40-50 người thôi, nhưng mà cũng phải ăn. Ăn thì phải có người làm. Mà nếu mà người ta không chịu khó, người ta xuống dưới, người ta đứng, người ta nấu, người ta làm, thì làm sao mình có ăn? Rồi người thì phát tâm phụng sự đại chúng bằng cách đó là dọn chánh điện, phụng sự đại chúng bằng cách nấu ăn, phụng sự đại chúng bằng cách nấu nước, thí dụ vậy. Tất cả mọi việc đều vì phụng sự hết. Mà khi mà phát cái nguyện tu và làm cái việc phụng sự như vậy rồi thì mình đi tới. Pháp Hòa hay nói với đại quý chú ở chùa đó, tại nhiều khi Pháp Hòa cũng nghĩ là mấy chú cũng nghĩ là sao mà mình đi hoài, thì Pháp Hòa cũng có nói á, là mấy đứa chưa bao giờ thấy một cái cuối tuần nào mà thầy được nghỉ. Dù thầy ở chùa thì cuối tuần thầy cũng phải giảng. Mà bây giờ nếu thầy không giảng ở chùa thì thầy giảng ở đâu đó, chứ chưa một cái cuối tuần nào mà được nghỉ ngơi. Và bây giờ là một tuần lễ là 5 buổi. Tối thứ tư là dạy một lớp cho các chú sa di mà người lớn. Rồi tối thứ năm là các chú sa di nhỏ tuổi. Bởi vì sao mà phải có 2 lớp? Tại vì cái chú mà nhỏ quá như là sanh đẻ ở đây thì mình phải nói tiếng Anh lẫn tiếng Việt, mình nói cặn kẽ từng chữ tiếng Việt. Còn người Việt mình thì các vị lớn rồi, chỉ cần nói sơ sơ là có thể hiểu. Cho nên hai lớp đó mà pha chung đó thì các ông lớn học chán lắm. Chẳng hạn như Pháp Hoài dạy cái bài bật đèn á, cái bài mà bật đèn lên xuống như nào, dạy cái bài kệ, mỗi lần con bật đèn con phải đọc cái bài kệ đó. Thì mà phải chép lên bảng, con nói thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Đó là bài kệ mở đèn. Thì phải giải thích chữ bật làm sao, bật đèn là sao, chữ bật là tiếng Việt kêu bật là bật, phải giải thích chữ bật và phải ghi ra tiếng Anh. Rồi bóng là sao, thất niệm là gì. Người lớn mình có thể nói thất niệm, mình có thể hiểu nếu mình học Phật lâu, nhưng mà đối với cái người nhỏ quá sanh đẻ ở đây lớn lên đây, mình phải giải thích hai chữ thất niệm. Thất niệm là bóng là gì, thế nào là cái bóng, rồi sao kêu là đêm. Rồi thế chánh niệm thì phải giải thích hai chữ chánh niệm. Ánh là sao mà sáng là sao, phải giải những chữ như vậy. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói đây là quý vị nhìn đây, quý vị thấy cái bóng đèn. Nhưng mà nếu mà có một cái chỗ nào mình không thấy cái bóng mà mình thấy cái ánh sáng, ánh sáng khác bóng đèn khác. Nhiều khi mình không thấy có bóng đèn mà mình thấy có ánh sáng, thì cái ánh đó, chánh niệm là ánh sáng. Thì Pháp Hòa phải giải thích ánh sáng là. Nhưng mà cái người lớn mà ngồi học vậy chán lắm, thầy học từng chữ. Ngay cả Pháp Hòa dạy, ví dụ Pháp Hòa dạy cái bài kệ bước xuống giường, ngủ dậy bước xuống giường, bước xuống giường phải có kệ, đọc bài kệ sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới thân chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Thế nào gọi là lỡ đạp? Đạp làm sao? Thí dụ vậy. Thứ tư lỡ, thứ năm lỡ, thứ sáu dạy cho người Mỹ, thứ bảy Phật tử Việt Nam học giáo lý, chủ nhật công cộng, có phải là tuần lễ năm buổi không? Thành thử ra mà mình vui, mình vui là tại vì mỗi ngày mình sống mình đã làm được cái việc phụng sự. Và nếu mà một ngày nào đó mình không còn khả năng mình làm nữa thì mình cũng có gì hối hận, tại vì lúc mình còn khỏe, tinh thần mình còn tốt, sức khỏe mình có, tuổi mình được, mình cho phép mình làm những cái việc đó cứ làm. Cho nên không có chờ. Vị nào làm được việc gì cho ai cứ làm mà đừng chờ, tại vì nhiều khi mình không có cơ hội mình làm nữa, gọi là phụng sự. Và khi mình có được cái phát cái nguyện, mình có được cái thâm tính, mình thấy được cái lợi ích của phụng sự, thì mình làm hoài mà không có biết chán. Mình làm hoài mà mình thấy mình tốt, mình khỏe. Thí dụ như có những khóa tu Pháp Hòa đi hướng dẫn, có mình Pháp Hòa, mà Pháp Hòa phải lo từ trên xuống dưới, sắp xếp chỗ ăn, chỗ nghỉ, rồi phải điều đình cách thức dọn thức ăn, rồi ra hướng dẫn tụng kinh, rồi đi thiền hành. Ở đây là bớt được cái chuyện đi kinh hành niệm Phật, vân vân. Nhưng mà Pháp Hòa không có mệt. Có mệt một chút thì mình ngã lưng 5-10 phút là mình khỏe. Tại vì mình thấy được rằng cái khóa tu nó đã đi đến cái chỗ thành tựu như mình muốn, và mọi công việc tốt đẹp, và ai cũng hoan hỷ để mà hung tu. Cho nên mình thấy phụng sự không có mệt. Kinh Địa Tạng nói Bồ Tát Địa Tạng bộ không mệt sao mà Ngài lại chưa độ hết cái số người này và lại phát nguyện nữa. Quý vị đọc kinh quý vị thấy các vị Bồ Tát hỏi tại sao Ngài Địa Tạng lại lập nguyện như vậy. Rồi các Ngài có nguyện có lúc còn thành, còn Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì nguyện hoài không có xong. Thì Đức Phật trả lời tại vì chúng sanh cứ vào ra địa ngục hoài thì Ngài có được nghỉ ngơi đâu. Đó, thì đại khái là như vậy. Cho nên hồi xưa Pháp Hòa có thưa với đại chúng là mình tu á, một á, là vì mình chưa có thấm được cái nỗi khổ của chúng sanh và nỗi khổ của mình. Giống như có một bà đó, bà ôm đứa con, bà đến bà khóc với Đức Phật và bà nói rằng bà mất một đứa cháu. Thì Đức Phật mới hỏi: bà mất đứa cháu bà khổ không? Nói: trời ơi, một đứa cháu mất khổ lắm. Đức Phật ví dụ như là cả cái thành này mọi người đều là con cháu của bà hết, thì bà nghĩ sao? Nói: già kham không nổi đâu. Tại vì nếu mà như vậy thì mỗi ngày con phải khóc biết bao nhiêu người thân của con ra đi, thì con chịu không có nổi. Rồi một bà khác đi đến Phật, ôm đứa con chết 3 tháng rồi mà không chịu chôn, đi đến với Đức Phật để mà xin Đức Phật gọi là khải tử hoàn sanh cho đứa nhỏ. Đức Phật nói: tôi sẽ làm được, nhưng với điều kiện là bà đi xin cho tôi một bó lúa, mà cái bó lúa đó phải được xin ở bất cứ một nhà nào mà phải không có người chết, còn nhà nào có người chết thì không thể được. Bà đến nhà nào bà gõ cửa, người ta lúa thì ta sẵn sàng ta cho, nhưng mà hỏi ra nhà anh có bao giờ có ai chết chưa? Nói: dạ có, ông nội tôi chết, ông ngoại tôi chết, bà cố tôi chết. Cuối cùng bà đi một vòng, bà trở về và đứa nhỏ không còn nằm trên tay bà nữa. Đức Phật mới hỏi: tại sao đứa nhỏ đâu rồi? Nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Hiểu cái gì? Con đã hiểu một điều rằng trên đời này không có ai sống hoài mãi mãi, và nhà nào cũng có người chết, chứ không phải riêng một mình con. Thì khi mà Đức Phật muốn khai thị cho bà, nhưng mà nếu mà nói khơi bà đâu có nghe. Nếu mà Đức Phật kêu bà lại, Đức Phật nói là bà không có cần phải làm gì, nhà ai cũng chết, chắc chắn là bà có thể bà chưa hiểu. Bởi vì khi mà người ta, tiếng Anh nó kêu là expect, tức là người ta có nhiều cái bắt buộc là mọi việc có như ý người ta thì cái khác ta không lọt vô được. Đức Phật mới cho bà chứng nghiệm bằng cách là bà đi một vòng rồi bà sẽ thấy rằng không có nhà nào mà thoát ly được cái chết. Từ đó bà mới hiểu. Thế ở đây cũng vậy, chúng ta phải thấm cái nỗi khổ của chúng sanh. Cho nên có những vị Bồ Tát á, người ta xuất hiện ở trong cõi đời á, nhiều khi người ta lân la vậy đó, mà mình tưởng đâu người ta người thường, chứ thật sự là người ta là những Bồ Tát. Người ta cho mình những cái hình ảnh, những cái sự phát nguyện. Cho nên mình phải thấm cái nỗi khổ, rồi mình phải thấm khổ của mình và thấm khổ của chúng sanh. Chừng đó mình phát cái nguyện tu hành nó mới vững chắc. Hay là mình thấy rằng phát cái tâm rồi mình lập cái nguyện. Bây giờ quý vị ai tu mà không có nguyện là khó tu lắm. Bây giờ mình chưa ăn chay được nhiều phải không? Nguyện ăn chay 2 ngày đi. Rồi bây giờ 5 giới nè, giữ không nổi hết 5 giới. Nói: sát sanh tôi giữ được, trộm cắp tôi giữ được, tà dâm tôi giữ được, mà có 2 giới cuối tôi làm được, mà nói dối với uống rượu. Rồi như vậy là mình tu được 3 giới. Khi mà người ta nói giữ giới, mình nghe mình tưởng đó là phải giữ hết, nhưng mà thật sự cái nào mình đã không phạm thì mắc chi phải giữ. Nếu mà nói giữ thì giữ cái gì? Giữ cái giới nào mà mình chưa làm được chứ. Như vậy thì nghe 5 giới thì nhiều, chứ thật sự rốt cuộc còn có 2 à. 2 cái giới mà anh dắt phải đó. Cho nên 1 giới tới 2 giới gọi là tiểu phần, 3 giới là bán phần, 4 giới là đa phần, 5 giới là toàn phần. Người nào mà giữ được 1 tới 2 giới kêu là tiểu phần u bà tắc, giữ được 3 giới gọi là bán phần u bà tắc, giữ được 4 giới gọi là đa phần u bà tắc, mà giữ trọn 5 giới thì là toàn phần u bà tắc. Có sao đâu. Giờ phải không phát nguyện cũng được, phải phát nguyện. Rồi bây giờ mình là quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị thấy 2 ông vua nước lân cận không? Thấy chúng sanh ở cõi, người dân ở mình xấu quá, 2 ông bàn tính với nhau làm sao gia dân chúng đó làm tốt. Cho nên 2 ông làm sao khuyên người ta tu thập thiện, chưa dám nói nhiều, khuyên ta tu thập thiện thôi đó. Rồi bây giờ người nào mà chưa có ăn chay, chưa giữ giới được, giữ 1 trong 5 giới đó, như nãy mà nói tiểu phần, bán phần, đa phần, toàn phần. Rồi ăn chay thì bắt đầu từ từ mình lấn lên, 2 ngày 3 ngày tùy mình. Bây giờ mình chưa có thể tụng kinh nhiều được phải không? Tụng 5 phút. Giờ mỗi tối thắp cây hương rồi quỳ trước bàn Phật, khởi xướng bài sám hối cũng được. Con xưa đã tạo bao việc xấu, bởi vì vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả hôm nay con sám hối. Lại xuống 3 lại rồi đi ngủ. Tu một chút nó cũng được, nhưng mà đỡ hơn không tu. Kệ, 1 giọt nước mà lâu ngày nó cũng đầy luôn. còn đỡ hơn là không bao giờ có một giọt. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú, một điều ác rất nhỏ mà chúng ta khinh thường rồi chúng ta cứ làm hoài thì lâu ngày sanh ác lớn. Một việc thiện nhỏ chúng ta khinh thường, chúng ta không làm, mà nếu chúng ta cứ làm đi thì lâu ngày thành cái thiện lớn. Cũng giống như Pháp Hòa nói, một đứa nhỏ, hồi nhỏ mình nói chuyện với nó, cái nó giận, nó đánh mình cái bóp. Cái người mẹ, người cha khoái quá, hay quá, con mẹ hay quá, làm nữa đi con. Mình dạ, mình thấy nó con nít nó dễ thương, ai làm gì nó đánh, nhưng mà mình khuyến, mình đâu có biết là mình đang vô tình mình khuyến cái xấu của nó, cái tánh cọc cằn, cái tánh thô lỗ, cái tánh mà hay cung tay đánh người của nó mỗi ngày nó tăng trưởng mà chính mình cũng không biết. Cho nhiều khi một đứa con nít đó, Đức Phật dạy trong kinh đó, thấy không, tứ bất khả khinh, bốn điều không thể khinh. Điều thứ nhất là một con rắn độc còn nhỏ. Điều thứ hai là một ngọn lửa nhỏ như một điếu thuốc. Điều thứ ba là một ông tiểu, một chú tiểu nhỏ. Điều thứ tư là một thái tử nhỏ. Bởi vì thái tử mai này lớn lên sẽ làm vua, chú tiểu mai này sẽ là hòa thượng, pháp sư. Một ngọn lửa rớt xuống mà không dập liền là sẽ cháy cả đám rừng. Và một con rắn độc nhỏ nó cắn người có thể chết. Cho nên bốn điều không thể khinh thường, gọi là tứ bất khả khinh. Bốn điều không thể khinh thường được. Bây giờ ở đây mình nói cái điều thứ ba, làm sao để thăng tiến cho mình đi trên con đường tu. Vì chúng muốn, sở dĩ chúng ta muốn thăng tiến thì chúng ta phải tích tụ công đức, phước đức, nhân duyên lành, ba cái điều đó. Sao gọi là công đức, sao gọi là phước đức? Ví dụ như bây giờ mình làm một cái việc gì cho ai, đó chỉ mới phước thôi. Nhưng mà cái cách chúng ta làm như thế nào để cái người nhận cái việc giúp đỡ của mình, người ta không cảm thấy bị thương tổn, người ta không cảm thấy người ta là cái người không có giá trị, bị mình khinh thường, cái đó công đức nó mới sanh. Chờ sáng này có một chú ông Hòa, con chú Phật tử hỏi Pháp Hòa vậy chứ, tại sao gọi là công quả? Thì Pháp Hòa mới nói, công là sao? Mình đi vô trong chùa, mình đem cái sức lực của mình ra để mình phụng sự cho mọi người, đó mới có phước hả? Rồi cái cách làm sao mình hành xử để mọi người xung quanh mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng với mình, đó là hạnh. Lấy cái công mà gia, lấy cái công đức của chúng ta tu làm sao để sanh ra công đức và phước đức, thì cái quả, cái chữ quả thứ nhì đó, nó trọn vẹn. Chữ công là do mình đạt tới hai vấn đề. Một là cái sức mình làm, hai là cái cách mình hành xử. Cái cách mình hành xử gọi là công đức, còn cái việc mình làm là phước đức. Phước đức mà công đức được đầy đủ thì gọi là công quả, gia công để sanh cái quả. Ví dụ như bây giờ quý vị mua mua một cái rổ bánh trái gì đó lên đãi, mà nhưng mà mình làm xong tới cái chỗ nào đó mình có cái người mình không ưa, cái mình giật lại, mình không cho người đó ăn. Vậy thì rõ ràng mình đem có rổ bánh là có công, có phước. Nhưng mà tới cái người mình không ưa, cái mình giật lại là mình thiếu cái công đức. Phước đức là có, cái phước đức là mình có cho cúng dường cho đại chúng rổ bánh, rổ trái cây. Nhưng mà cái cách mình hành xử mình không có bình đẳng đối với mọi người, cái đó cũng nguy. Vì vậy cho nên á, mình phải làm sao ở trong chùa mình làm trọn vẹn cả hai thứ, phước đức và công đức. Pháp Hòa ví dụ như mình đi vô trong chùa đó, mình đừng có nghĩ là mình phải tu với học, không làm việc. Cho nên ở trong chùa rất là hay, bắt mình phải làm việc. Tại sao? Vì mình có làm việc thì mình mới góp phần công sức của mình vào trong đó để mình đền ơn lại cái công của người ta cúng cho mình. Bây giờ mình cứ ngồi đó mình hưởng không? Biết mình tu trọn vẹn không? Lỡ mình tu lơ tơ mơ, mình thiếu nợ người ta sao? Rồi bây giờ mình tu nữa, chừng mình không tu nữa, mình thối lui, mình không tu nữa, mình mang nợ người ta. Kiếp sau mình làm cái gì? Làm cái nấm rơm, làm lúa, làm gì đó để đền trả cái nợ cho người ta. Quý vị đọc trong đọc ở trong trong Từ Bi Thủy Sám hồi hồi trưa mình tụng, hoặc làm trâu bò lừa ngựa lạc đà, hoặc những giống tương tự để đền trả cái nợ cho người ta. Cho nên chư tổ ngày xưa không có cho mình ở không nhàn nhã để mà sống. Và cái điều đó, cái người mà đề xướng cái pháp đó là tổ Bách Trượng, phải không? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Có một hôm đó, có một vị thầy, một vị hòa thượng mang cái rổ cải ra phơi giữa cái ngày trưa nắng. Thì mấy thầy trẻ đi đâu về đã gặp tổ đang phơi cải, mới nói trời ơi, trời trưa nắng cháy như vậy mà tổ ra tổ phơi cải làm chi? Tổ trả lời một câu: không làm bây giờ, chừng nào mới làm? Các thầy giật mình. Đã muốn phơi cải mà không phơi lúc trời nắng, không lẽ đợi lúc nó trời mưa? Mà quý thầy hỏi một câu chất quốc: trời nắng quá mà tổ như hậu ở ngoài này phơi cải làm chi? Thì ngài trả lời: muốn phơi cải mà không phơi giờ này thì phơi giờ nào? Muốn phơi cho nó khô thì lúc mà nó trưa nắng, vậy là tốt quá rồi. Cái thứ hai mà ngài muốn nói là: tôi còn khỏe, tôi cũng làm, đợi tới tôi bệnh tôi mới làm sao? Không, thành thử cái câu nói của một vị tổ đối với các bậc mà người ta có cái tuệ giác, thì mình thấy cái lời nói nhiều lúc đơn giản vô cùng. Nhưng mà mình nhiều khi mình đặt cái câu hỏi mà mình đặt mình chưa suy nghĩ, mà các ngài đã chụp được cái chỗ của mình rồi đó. Cho nên mình phải tạo cái công đức, cái phước đức để nó trọn vẹn trên đường mình tu. Coi vậy chứ quý vị thấy nhiều khi mình tu mà không ai mà cung, không ai cúng dường, không ai lo, chứ tự cũng tủi thân. Hồi xưa ngài La Hầu La đó đi khất thực với quý thầy á, thì thầy là nhỏ cho nên đi sau cùng mà. Rồi đi mấy chục thầy thì người ta có nhiều, người ta cúng cái tới thầy La Hầu La là hết trơn rồi. Chứ ông buồn lắm. Ông nói tôi tu mà ai cũng coi thường tôi hết à. Nhưng mà không phải, người ta cố tâm. Nhưng mà người ta cúng thì người ta cúng thứ tự. Từ ngày Một Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất dài dài xuống cái tới ngày La Hầu La cái hết. Vậy mà trong đó có một cái bà vợ của ông trưởng giả cấp cô độc, thì cái bà này đặc biệt là ông chồng bố thí bao nhiêu thì bà lại keo kiết bấy nhiêu. Phật đến độ bà cũng không được, ngài Một Kiền Liên đến độ bà cũng không được. Vậy mà có một lúc bà gặp ngài La Hầu La, bà cúng muốn chết luôn. Mà ngài La Hầu La nói sao bà nghe vậy? Thì Đức Phật lúc đó, các vị mới hỏi Đức Phật: tại sao các thầy lớn mà cũng không độ được bà, mà duy chỉ có ngài La Hầu La? Thì Đức Phật nói tất cả đều là duyên hết. Cho nên trong này mới có câu là nhân duyên lành. Hồi nãy bà nói ba điều đó: công đức, phước đức và duyên lành. Coi vậy chứ mình tu mà không có duyên lành á, tự nhiên mình không có gặp điều lành. Cái duyên lành không có thì không gặp người lành, không gặp việc lành. Rồi cứ trục trặc. Mà cái trục trặc riết nó làm gì? Nó làm cho cái đường tu của mình lui. Là tại vì mình nghĩ chán quá, phải không? Tu chán quá. Thì có một thầy tỳ kheo nọ, ông ngồi trong rừng á. Ông ngồi trong rừng thì giống như ví dụ như ngồi trong chùa đi, thì mình nghe xa xa dưới có tiếng nhạc của một cái quán club. Rồi nó hát nhạc, nó vui quá. Cái ông ở trong này, ông ngồi ông buồn, ông than. Nó trời ơi, đời tu sao khô héo. Ngồi trong nhà chỉ có mõ với chuông. Lên xuống thì gặp Phật tượng. Xuống lên thì gặp những người cứ im im hoài, không nói. Mà trong khi đó ở dưới kia thì tiếng nhạc quá là hấp dẫn. Ông nói như vậy mà chư thiên nghe được. Chư Thiên nghe được, Chư Thiên muốn nhắc nhở ông đừng có nghĩ rằng tu như khúc gỗ khô nha, mà ông phải biết rằng ông là những người đang cô độc, đang cô đơn nhưng mà không có cô độc, không? Cô độc nhưng mà không có cô đơn. Cô độc là mỗi người chúng ta ai cũng sống cô độc, nhưng mà tâm trạng của mình gọi là tâm trạng của kẻ cô đơn. Thì thật sự ai cũng cô độc hết á. Có người nào mà nhị độc có tam độc đâu. Ai cũng cô độc hết. Chữ cô là một mình đó mà, không? Thí dụ như bây giờ mình yếu thế, mình không có thì kêu cô thế, thí dụ vậy. Rồi mình ở trong phòng có mình kêu cô liêu, phải không? Mình ở trong phòng có mình kêu cô liêu, rồi mình không có thế lực kêu cô thế. Nhưng mà còn cái tâm trạng của mình cảm thấy vắng vẻ, không có bạn bè là tâm trạng cô đơn. Thì cái ông thầy đó được nhắc nhở. Cho nên mình tu mà mình có cái duyên lành, có cái nhân duyên lành mà gặp được những cái người người ta nhắc nhở cho mình đó, đó gọi là thiện tri thức. Hồi trưa mình học ba chữ thiện tri thức. Thiện tri thức có mấy loại? Có ba loại phải không? Ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức. Thế nào gọi là tri mà thế nào gọi là thức? Tri là biết mình, thức là hiểu mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa biết chú Minh Đạo, ổng ở Mỹ qua đây mấy chục năm mới có biết, cái đó mới tri à. Nhưng mà quen với chú lâu ngày, biết tánh tình của chú nóng nguội làm sao, cái đó gọi là thức. Nhưng mà thí dụ biết chú là người hay nóng, ví dụ vậy đó, giả bộ kiếm chuyện chọc cho ông nóng, thì cái người đó cũng là tri thức, nhưng mà không phải là thiện tri thức mà là ác tri thức. Hai cái nó rõ ràng. Tri thức thì có thể có rất nhiều, có những người người ta biết mình mà ta hiểu mình luôn. Nhưng mà biết mình hiểu mình mà nâng đỡ mình tu gọi là thiện. Biết mình hiểu mình mà tìm cách làm cho mình rối rắm thêm gọi là, thí dụ như biết bà vợ đó có tánh hay ghen, biết bà vậy đó, hiểu bà vậy đó, cho nên giả bộ về kiếm một hai câu nói mơ mơ hồ hồ vậy, cái bà sanh cái bộ tâm ghen bà lên, cái bà về bà cự nữ với ông chồng, cái nhà bà con trận. Cái mình hàng xóm mình ngồi sát vách mình nghe mình khoái chí quá, mình đã theo. Tôi không ra tay thì thôi, chứ tôi mà ra tay là hai bà đó gây à. Mình tự hào với cái ra tay của mình nữa. Không, thành ra cái đó gọi là ác tri thức. Chứ cái chữ tri thức, tri là người ta biết mình. Ở đời có nhiều khi người ta biết mình mà người ta không hiểu mình. Có nhiều khi vợ chồng biết nhau hết vậy mà chưa hiểu nhau. Mà chưa hiểu nhau thì gọi là chưa gọi là tri thức. Mà chính hiểu nhau và giúp đỡ cho nhau mới gọi là thiện tri thức. Cho nên đời này mình tu mà mình gặp được cái bậc thiện tri thức chỉ dạy cho mình, khuyên lơn mình. Mà nếu mình không gặp được những bậc đó nhắc nhở cho mình đó, thì mình sẽ buồn, mình sẽ không có ai nhắc nhở. Thưa đại chúng, mình coi vậy chứ mặc dù mình tu mình thích cái yên tĩnh, nhưng mà nếu mình chưa có thuần thục đó, mình vẫn thích có bạn. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hôm nào ni trưởng bận Phật sự đi vắng, biểu Phật tử lên ở chùa coi sóc chùa dám ở không? Dám. Ni trưởng ơi, ni trưởng kiếm người thứ hai cho con. Đi lên đi xuống cái chùa nó rộng mênh mông, bình thường thấy nó chật cứng à, nhưng mà ở một mình cái thấy nó mênh mông quá, phải không? Rồi bây giờ ở trong chùa mà tụng kinh mà phải có người thứ hai mới xiên. Cho nên nó tại sao mình phải tu với tăng thân, và mình phải tu với đoàn thể, tại vì đoàn thể mới nhắc khuyến tấn mình được. Bây giờ mà ở nhà mình coi, giờ này chắc ngủ khò rồi, phải không? Hay là mình đã đi chơi rồi, nhưng mình nhờ vô đông này mình ở chung với chúng, cho nên mọi người nghe pháp mình ngồi nghe chung, mọi người đi ngủ mình ngủ chung, và mọi người tụng kinh mình cùng tụng chung. Chứ mình ở nhà mình thì mình không có siêng, cho mình tu phải có người, có cái người đồng đạo. Cho các chú nhỏ nhỏ trong chùa cũng vậy, tu mà có bạn đó cho nó vui đó, nó mới tu lâu được. Chứ còn một người mà một mình đó, nếu mà không phải là cái người gọi là căn trí, gọi là thiện căn phước đức với đạo lâu tu mình tu không nổi, tu phải có bạn. Cho nãy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là mình có được cái công đức, cái phước đức và cái duyên lành. Chỉ nhiều khi có cái việc gì ấy, nó đang đến với mình, nó xảy ra và nó được nhắc nhở, mình phải cho cái đó là duyên giác. Quý vị nhớ các bậc tu chứng có một cái bậc gọi là duyên giác không? Duyên giác còn được gọi là độc giác. Phải không? Duyên giác là độc giác. Tại sao các vị đó được gọi là độc giác? Tại vì không ai chỉ hết á. Nhưng mà nhờ thẩm thấu được cái lý thập nhị nhân duyên, rồi ngồi quán chiếu cái sự sinh khởi của 12 duyên đó, trên một ngày nào đó tự tâm giác ngộ. Cái đó gọi là duyên giác. Phải không? Vậy thì bây giờ trong cuộc đời của ta, có khi nào chúng ta đã là những người duyên giác chưa? Có. Nhiều khi một cái duyên gì trong cuộc đời nó xảy đến, nó lại là cái duyên làm cho ta giác ngộ, thì gọi là duyên giác. Thí dụ Pháp Hòa nghĩ bây giờ, Pháp Hòa nói ví dụ, mình nghĩ mình còn khỏe chứ mình chưa nghĩ tới cái tu. Đùng một cái mình thấy một cái người bạn kế bên mình khỏe hơn mình, trẻ hơn mình, tự nhiên giờ người đó trúng gió mất. Thì cái hình ảnh cái người bạn khỏe mạnh hàng xóm của mình mất đi á, là cái duyên để cho mình giác ngộ. Cho một vị thiền sư thấy đi ngang một cái đám tang, thấy người ta đang khóc, ông mới làm 4 câu. Ông nói ta thấy người vừa mất, ta thấy người nằm đó bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người mất hay ta khóc cho ta. Bây giờ mình nói là mình thấy người mất đó mình khóc, mà mình khóc cho ai? Mình đang khóc cho người đó hay mình khóc cho cái thân phận của mình? Sống tới giờ này mà chưa tỉnh tú không? Và mình khóc cho mình là không biết chừng nào tới phiên mình đấy. Cho nên sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh hữu hạn là lúc sanh nó có ngày giờ biết ạ. Nhưng mà tử thì không nói được. Có ai biết được chừng nào mình mất đâu. Cho nên không có cho mình cơ hội. Ở đây Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Khai Sơn đây, hồi đó ngày giảng ngày hay đọc cái bài Vóc bào ảnh lấp người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân. Da bao những thịt xương gân, xác này giường thể đóng phân sạch gì. Ngài hay nói dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Hòa Thượng rồi đã giảng ngày hay đọc thơ, đọc sám rồi cho mình nghe lắm. Vậy cho nên cái nhân duyên nè, cái phước đức, gặp thiện tri thức cũng là một cái phần tốt cho mình, khuyên bảo cho mình. Hồi đó lúc còn nhỏ Pháp Hòa vô tu, Pháp Hòa cũng có cái tánh. Cái tật của Pháp Hòa là cái tật chướng. Bình thường thích làm là làm, mà hãy biểu là ngưng, không làm. Và cái thứ hai là Pháp Hòa biết 1, 2, 3, 4 mà ai làm trật lãnh được, sẵn sàng bỏ. Nghĩa là không cần biết người đó giàu có cỡ nào, quyền uy thế nào, làm trật là tôi không phục. Thì có một lần nọ, thầy thiện chủ, thầy kêu Pháp Hòa lại, thầy bắt Pháp Hòa phải sám hối. Thì thầy mới nói như vậy nè, thầy nói nếu mà con làm sai mà thầy không bắt con sám hối thì con tưởng con làm đúng, thì con cứ mãi con tiếp tục, là cái đó lỗi của thầy. Lỗi của thầy là biết con sai mà không dạy, không có chỉ cho con cái nào con sai và không dạy cho con phương pháp sám hối, thì con cứ tiếp tục con làm. Cho bây giờ thầy đâu có cần lời sám hối của con, nhưng mà bắt con sám hối để cho con hết cái lỗi đối với người lớn, và đồng thời cho con biết cái chỗ đó sai mà con sửa. Nhưng mà nếu mình là cái người nhận ra được cái điều dạy đó thì mình thấy ồ, như vậy mình có một chút phước. Người ta thấy mình sai mà ta chịu chỉ. Có nhiều người ta thấy mình sai ta nói sao? Thầy kệ. Tại vì sao? Mình sửa mình hoài, mình cứng đầu, mình cố chấp, mình không có chịu nghe, thì lâu ngày thì người ta cũng không muốn nói với mình nữa. Cho nên ở trong kinh đó, Ngài Mục Kiền Liên đó, có dạy cho các sư đệ của Ngài đó, có những kinh Phật nói, có những kinh Phật không có nói, mà do các đệ tử lớn của Phật nói. Thì trong đó có một cái bài kinh mà Ngài Mục Kiền Liên nói với các sư đệ. Này các sư đệ, các sư đệ biết vì sao mà một vị tỳ kheo bị người ta ruồng bỏ không? Vì người đó cứng đầu, tự cao, không có biết phục thiện. Có đôi khi bị người ta chỉ lỗi rồi bắt lại cái lỗi của người chỉ lỗi cho mình. Chẳng hạn như thế, tôi vậy đó rồi anh tưởng anh tốt lắm mà, anh cũng đâu có thua gì tôi, bắt đầu nói ra những chuyện này chuyện kia. Thì Đức Ngài Mục Kiền Liên mới nói rằng có những vị sống trong chúng mà vì như vậy cho nên lâu ngày rồi trong chúng không còn muốn nhắc nhở nữa. Thì lâu ngày cái người đã trở thành một người dở, vì thấy được cái điều yếu điểm mà không biết cách sửa. Cho nên đó, bây giờ mình còn thấy ai đó còn lẩn quẩn xung quanh mình, nhắc nhở mình việc này việc kia, đừng có buồn, mình phải mừng. Nhưng mà cái người nhắc á, phải học cách nhắc. Hai phần, cái người được nhắc thì phải tiếp nhận, nhưng mà cái người muốn nhắc người khác phải biết cách nhắc nhở. Chẳng hạn như mình nói một cái lời nhỏ nhẹ, chị hoan hỷ ha, tôi góp ý cái này, chị đừng có buồn. Ở trong chùa mình nó thường hay chỉ cách mình làm vậy để mình cùng thống nhất với nhau mình làm. Người ta làm sao? Trời ơi, bà làm gì vậy? Mình la làng la xóm làm cho người ta kỳ cục, người ta thấy người ta khó chịu trước mặt mọi người, thì từ đó người ta không có sẵn sàng là tiếp nhận những cái lời nhắc nhở của mình. Cho nên Phật dạy kỹ lắm, người muốn nhắc phải học cách nhắc, người được nhắc phải mở lòng. Vì vậy cho nên mình lại Phật mình phải mở tay đó. Lúc mình lại Phật xuống rồi hai tay mình mở ra, mở ra để tượng trưng cho cái tâm của mình là mở rộng để tiếp nhận. Bây giờ anh muốn làm cái người cao thượng không? Muốn làm người cao thượng trước hết anh phải hạ mình. Cho nên mình đưa cái tay mình lên trán. Đưa tay mình lên trán trước khi mình lại xuống á, là muốn cầu cái chỗ cao tột. Mà muốn cầu chỗ cao tột thì phải mọp xuống đất để mà mở lòng. Chừng đó mình mới cao tột. Cho quý vị thấy Đức Phật á, từ một cái ông thái tử rồi sẽ làm vua phải không? Tột xuống là một ông đạo sĩ không có gì hết trong rừng. Rồi từ cái ông đạo sĩ tu khổ hạnh không có gì hết, bắt đầu trở thành một bậc giác ngộ. Nhưng mà trở thành giác ngộ bậc đạo sư, nhưng mà làm gì? Đi ăn xin. Đó, cái hình ảnh và cái cách sống của Phật để cho chúng ta thấy như thế nào để chúng ta học cái hạnh. Làm đạo sư rồi không ở nhà cho đệ tử nấu cho mình ăn, mắc chi phải ôm bát đi khất thực. Thì những ngày nghe các cái hình ảnh đó thôi là tự nhiên sẽ cho chúng ta thấy rằng Phật dạy chúng ta cái gì. Có nhưng mà không vướng. Ngài là cái người có tất cả, có gian sơn, có sự nghiệp mà Ngài bỏ. Không, rồi đến khi Ngài thành một cái bậc đạo sư, Ngài có cả giáo đoàn, Ngài có bao nhiêu hàng người đệ tử. Nhưng mà rốt cuộc, đến khi mà Ngài 50 mấy tuổi Ngài mới có thị giả. 50 mấy tuổi rồi chừng đó bắt đầu hơi yếu yếu rồi, trong đoàn mới cử Ngài A Nan làm thị giả cho Ngài. Vậy mà Ngài A Nan còn làm eo đó. Ngài A Nan nói mấy ông muốn tôi làm thị giả cho Thế Tôn cũng được, mà với điều kiện là Phật phải chấp nhận 8 điều kiện của tôi mới chịu. Dễ sợ không? Mình bây giờ đó là xin muốn chết luôn, chưa biết được không. Nhưng Ngài A Nan, Ngài cũng có cái khí khái của Ngài phải không? Tôi làm thị giả mà với điều kiện, tôi có 8 điều kiện, mà Phật phải chấp nhận 8 điều kiện này tôi mới chịu làm thị giả cho Ngài. Và bây giờ ở đây á, mình nhìn tới nhìn lui mình gặp được cái thiện tri thức chỉ dạy cho mình. Cái kế nữa là mình có cái gì? Mình có cái căn lành và cái tính tâm. Như hồi trưa mình nói vậy đó. Căn lành là sao? Căn là cái rễ, cái gốc. Người tu là mình phải bồi dưỡng cái căn lành của mình. Thí dụ như bây giờ mình có cái căn, mình căn lành là mình gặp Phật Pháp, nhưng mình không bồi dưỡng, thời gian là mai một. Mà ngộ lắm, có những người ngày xưa từng ở chùa nghe, đi xuất gia thời gian nha, sau rồi cái hồi quy á, hồi quy xong rồi mất cái căn lành đó luôn, uổng. Thí dụ bây giờ mình không tu nữa, không còn là người xuất gia cũng đâu sao, nhưng giữ cái căn lành đó, ít nhất cũng trở thành một Phật tử chân chánh thuần thành để hỗ trợ cho đạo. Mà Pháp Hòa đã gặp nhiều vị cư sĩ ngày xưa là những vị xuất gia được học rất là nhiều, bây giờ không còn tiếp tục cái đường xuất gia, nhưng mà các vị vẫn làm một cái công việc là một người Phật tử, đem cái tài học của mình ngày xưa bây giờ đi dịch kinh. Quý vị thấy có những cuốn sách mà do những cư sĩ Phật giáo người ta dịch đó, phải không? Trong số những vị cư sĩ đó có những vị đã từng xuất gia, thọ nhận nhiều cái ân giáo dưỡng của chư vị tôn đức, bây giờ không có để cho cái căn lành nó mất, vẫn tiếp tục bồi dưỡng căn lành. Chẳng qua là cái duyên mình chưa đủ để nó tiếp tục nó sinh, nhưng mà căn lành không mất. Cũng giống như cái cây vậy đó, nó đang mọc cái tới đó cái bị người ta đốn, nhưng mà rồi sao, cái rễ lành nó còn, cho nên tiếp tục tưới thì nó sẽ đâm chồi nảy lộc. Hoặc là bây giờ mình không trồng nó ở miếng đất này nữa, mình dời nó đi, nhưng cái rễ tốt nó còn đó, dời qua miếng đất khác vẫn trồng được. Cũng giống như bây giờ mình đó, nếu mà mình gọi là mình có cái thuận lợi là mình tu ở Việt Nam, như bây giờ cái hoàn cảnh mình đó, phải sống tha phương ở nước ngoài, nhưng mình đâu có mất căn lành, phải không? Mình vẫn nuôi dưỡng căn lành của mình. Và bây giờ vị nào ở xa chùa quá, đi chùa mỗi tuần không được thì cố gắng mỗi tháng một lần, hay tệ nữa đó thì một năm mấy cái đại lễ phải về, để chi? Để mình nhỏ vài cái giọt nước Phật pháp vô trong cái cây của mình, chứ đừng có quan niệm là Phật ở tại tâm, tu không cần tới chùa, phải không? Phật ở tại tâm, ở nhà tôi cũng có Phật, được, không có sao. Nhưng mà ở nhà mình á, nó không có cái hoàn cảnh nó bồi dưỡng, mình đến đây để mình tiếp nhận chút chất bổ. Ở nhà mình nó coi vậy chứ mình tu nó eo ụt. Bữa có bữa không, mùng 3 với mùng 7, có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Cho mình tu ở trong chùa, mình tu với đại chúng nó quan trọng lắm. Cho nên tại sao các vị thường nhắc nhở mình hay, tại Phật cũng thấy điều đó cho nên Phật mới mở chùa, phải không? Hồi xưa Phật chủ trương sống ở đâu? Sống gốc cây. Quý thầy ngủ gốc cây, muốn lập chùa. Nhưng mà ông vua Ba Tư Nạc cũng nói bạch Đức Thế Tôn, ngài phải có đạo tràng để tính chúng có thể quy tụ được. Chừng đó Phật mới dạy ngài Xá Lợi Phất đó, thôi bây giờ đi kiếm cái chỗ nào không có quá xa thành phố mà cũng không quá gần thành phố. Cho nên ngài Xá Lợi Phất mới chọn cái khu rừng Trúc, chơi cái tịnh xá Trúc Lâm là cái tịnh xá đầu tiên vào thời của Phật. Và vì ông vua Ba Tư, ông vua Tần Bà Sa La cúng dường miếng đất đó rất là nhiều cây trúc, cho nên Phật đặt tên là Trúc Lâm, tu viện Trúc Lâm là cái tu viện đầu tiên thời của Phật. Rồi bây giờ kế nữa là tại sao mình không có lui, mình cũng có một phần mình lui sụp là sao? Vì mình chưa có nắm được một cái pháp tu mà mình muốn. Ví dụ mình muốn tu thiền, mình muốn tu tịnh, còn không thì mình thiền tịnh song tu, giống như chủ trương của Hòa Thượng Khai Sơn ở đây. Mà sư phụ Pháp Hòa cũng theo cái đường lối đó là thiền tịnh song tu. Tại sao? Hồi xưa mà nhớ có Hòa Thượng ngày giải thích ngày nói vậy nè. Ngày nói tu tịnh độ là đi bảo lãnh, tu thiền là đi vượt biên. Bây giờ mình đi vượt biên mà đi không lọt á, thì làm gì? Chờ giấy bảo lãnh. Hồi xưa ngài giải thích đó, hồi nhỏ mà nhớ lúc mà gần gũi cái ngài hay nói vậy đó. Mà cái chủ trương của ngài cũng là thiền tịnh song tu. Bây giờ nhiều khi mình nghĩ, có nhiều khi người ta nói ô thiền tịnh song tu là như đi trên hai cái thúng, rồi bẹt hai cái chân ra biết đi chân nào, không? Mà thật sự ra cái thiền tịnh song tu là hai cái pháp tu nó bồi bổ cho mình. Ví dụ như thế này nè, ví dụ bây giờ mỗi ngày á, mình muốn mình ngồi yên, mình tĩnh. Nhưng mà bây giờ á, mình quán hơi thở chưa được. Thì bây giờ mình ngồi tĩnh mà mình lấy câu niệm Phật đi theo với hơi thở. Thở vô mình A-di, thở ra Đà-phật, cứ A-di-đà-phật. Thay vì mình ngồi mình niệm hơi thở, bây giờ mình theo câu niệm Phật để mình sanh cái phước. Mình mượn câu hơi thở mình tịnh cái tâm, mình niệm một câu Phật sanh cái phước. Quý vị nhớ không? Lễ Phật một lễ thì phước sanh, tội diệt hà sa. Mà niệm Phật một câu thì phước sanh vô lượng. Ở dưới trai đường có treo hai câu đó đó. Ở dưới trai đường mà thấy có treo hai câu đó. Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sinh vô lượng. Thì thay vì mình ngồi mình nói hít vô, thở ra, thở vào, thở ra, thì thay vì mình nói vậy, bây giờ mình nói A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cứ như vậy mà mình thở cùng với câu niệm Phật, thỉnh câu niệm Phật để làm cái đề mục cho mình giữ cái tâm của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, cái mình tu mình có được, bây giờ mình có cái pháp môn mình rồi, ai có nói trời nói đất không có theo. Pháp Hòa ví dụ ha, có nhiều khi á, mình có cái tâm tốt mình muốn tu, nhưng mà người ta nói với mình á, chị thích tu gì? Nó tôi thích tu thiền. Tôi dạy cho chị cách tu thiền mà chị xuất cái hồn chị đi gặp Phật Di Đà nữa. Rồi bây giờ mình đi kiếm chỗ mình ngồi mình xuất hồn. Ai muốn xuất hồn thì cứ xuất hồn, nhưng mà đừng nói cái đó là của đạo Phật. Bây giờ quý vị muốn biết thiền của đạo Phật thì đạo Phật không có xuất hồn đi đâu hết. Để mình đừng có lầm, mình không có nói ai chánh ai sai, nhưng mà giờ mình phải xác định lại cái đường lối của Phật giáo. Còn người nào muốn tu theo Phật, đây là pháp tu theo Phật, còn anh muốn tu theo pháp gì đó tùy anh. Nhưng mà pháp tu của Phật là không có xuất hồn. Không có xuất hồn đi đâu hết á. Bởi vì cái tâm của mình á, nó lăng xăng dữ dội lắm rồi. Bây giờ mình phải làm sao để cho cái tâm mình nó lắng xuống. Mà ngồi đó mà đưa hồn đi là bận rộn. Mà lỡ đi rồi mà không biết đường về là mệt lắm. Mai mốt nó tưởng tưởng mà nó không biết đường đâu rồi. Mà xuất thì phải có nhập, phải không? Cho nên rồi ví dụ như người ta nói, ô bữa nay có một vị Phật sống, phải không? Từ đâu tới đó. Phật là giác, mà giác là không có hình tướng, mà đã không có hình tướng thì không có sống không có chết. Cho nên Phật không có sống mà cũng có chết. Ai xưng mà Phật sống thì người ta có quyền, nhưng mình hiểu Phật, hiểu một cách chân lý rồi là không có Phật sống cũng không có Phật chết. Vì Phật là giác. Mà giác là giác cái tuệ giác, cái tâm giác, chứ đâu phải cái thân xác nó giác. Mà đã thân xác không giác thì không có hình tướng thì làm gì có sống có chết. Phật không có sống mà cũng có chết. Cho nên mình hay gọi cái danh từ là Phật nhập Niết Bàn đó, là để chúng ta nói xác định cái ngày Đức Phật qua đời thôi. Chứ còn thật sự ra Đức Phật á, lúc nào cũng nhập Niết Bàn đó, chứ không phải đợi tới cái ngày rằm tháng 2 đó thì Phật mới gọi là nhập Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái trạng thái của tâm. Khi tâm mình không còn những cái ô nhiễm khổ não thì đó là Niết Bàn. Cho nên các vị người ta định nghĩa Niết Bàn nè. Niết là không, bàn là sân, không sân là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tham, không tham là Niết Bàn. Niết là không, bàn là si, không si là Niết Bàn. Vậy thì Niết Bàn nghĩa là tịch diệt, là vắng lặng. Khi nào tâm mình vắng lặng mọi sự phiền muộn, chừng đó mình đang ở trong Niết Bàn. Vậy thì Đức Phật có phải lúc nào cũng phải ở trong Niết Bàn không? Lúc nào Phật cũng ở Niết Bàn. Cho nên mình nói là cõi Niết Bàn, đó là mình nói thôi, chứ thật sự Niết Bàn không có nơi chốn. Mà nếu muốn nói cái cõi là phải cõi lòng. Cái cõi là cái cảnh giới mà trong lòng mình đó. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây nè, tâm mình yên lặng lắm, buồn cũng không, vui cũng không, giận cũng không, cái tâm mình nó lặng lẽ, nó bình an, thường lệ, đó là niết bàn. Nhưng mà cái niết bàn của mình là niết bàn bạc tham, tức là phân nửa thôi. Ai chọc thì mình hết niết bàn là mình nát bàn. Không, cho nên Đức Phật á là toàn giác, còn chúng ta là hốt giác. Hốt giác là sao? Khi tỉnh khi mê. Hốt giác tức là hốt giác tức là bỗng chốc giác một chút thôi, rồi qua cái cơn đó rồi là mình không có giác, cho nên mình nó gọi là hốt giác, hốt mê. Còn Phật là toàn giác. Đó, Đức Phật là toàn giác. Cho nên vì toàn giác cho nên Phật mới ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà kêu là giác ngộ đó. Còn mình bây giờ thấy gì ngộ, ngộ giác. Cho nên cái cây đó, cái cây mà Phật ngồi đó không phải là cây Bồ Đề. Nó không có cái tên là Bồ Đề. Nhưng mà bởi vì cái quả vị tu chứng của Phật gọi là quả vị Bồ Đề, cho nên mình mới gọi luôn cái cây đó là cây Bồ Đề, để đánh dấu cái sự giác ngộ của Phật. Thôi Hòa nói cái này hoài phải không? Bây giờ thí dụ bây giờ ở đây là cái xứ Bỉ này cây gì bự? Thí dụ như là cây đa, cây gì đó, hay là cây xoài, hay là cây cây sầu riêng, cây gì đó mà Phật ngồi đó Phật thành đạo, thì cái cây đó bây giờ không gọi là cây sầu riêng đâu mà gọi là cây Bồ Đề. Rồi cái quả sầu riêng cũng được gọi là quả Bồ Đề. Bây giờ mình hay chọc đó, mình nói à, anh đó anh cũng tu mà anh nhiều Bồ Đề, mà Bồ Đề gai. Vậy thì cái cây mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây đó không phải là cây Bồ Đề, nó không phải có cái tên Bồ Đề, nhưng vì kỷ niệm sự giác ngộ của Phật cho nên mình đặt nó luôn là cây Bồ Đề, chứ nó không phải là cây gì. Cho nên á, Lục Tổ Huệ Năng ngài nói Bồ Đề bổn vô phụ. Không có cái cây Bồ Đề gì hết á. Nhưng bây giờ mình chưa đạt tới cái chỗ của Lục Tổ nói nha. Mình cần phải nương ngài Thần Tú. Mình phải học theo ngài Thần Tú là thân là cây Bồ Đề, tâm là đài gương sáng, mỗi ngày phải lau chùi, không dám để dính bụi. Mình đâu phải như ngài Lục Tổ nói là xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi, không dám đâu. Mình phải nói là xưa nay lắm nhiều bụi, bây giờ siêng lau chùi. Mình là tu tới chỗ của ngài Thần Tú muốn nói đó. Cho nên mình đọc sử mình đừng có thấy là Ngũ Tổ biểu xóa cái bài của ngài Thần Tú rồi mình xem thường bài của ngài Thần Tú nha. Ngài Thần Tú là dạy cho chúng ta là cái người đốn ngộ mà tiệm tu. Giác ngộ thì cái rụt rồi đó, nhưng mà tu phải tu từ từ. Cũng giống như bây giờ mà lên chánh điện này là phải đi tới 40 nấc thang nha. Người nào mà yếu yếu là đi 5 nấc là phải thở dịnh chút là lên đó. Chẳng những vậy mà mình thấy bác đó đang lên mình phải nhường nữa đó. Chứ mấy bác làm sao đi như kiểu mình được. Mà ở đây là nó dễ đó nha. Gặp mà ở Mỹ mà ở Canada là cái chùa này bắt phải có cái thang máy. Tại vì nó đã cao hơn cái quy định, cho bắt buộc phải có thang máy cho những người già họ tới. Nếu mà theo sư Hòa ở bắt buộc phải có thang máy. Cho mình mà đi lên tới Pháp Hòa đếm á, từ đây từ dưới đất này mà lên tới cái phòng ở trên đó là đứng 50 mét. Cứ một ngày đi lên ăn cơm đi xuống ăn cơm ngày ba cử là mấy trăm mét rồi. Cho nên á, mình nói như thế này nè, mình muốn lên trên á thì cũng phải đi từng bước. Cho nên Pháp Hòa đi cầu thang và đi từng bước vậy đó, đi từng bước thì cũng giống như mình tu vậy đó. Thấy không? Từng bước mình tu. Bây giờ quý vị chưa có thì giờ ngồi thiền nhiều, quý vị ngồi thiền 5 phút mỗi ngày. Ai chưa có tụng kinh nhiều được tụng 15 phút mỗi ngày thôi. Chẳng hạn như lại Phật thắp cây hương xong lại Phật ba lại nè, rồi ngồi xuống tụng một bài sám. Bài sám nào mình thích nhất tụng bài đó. Ví dụ mình thích nhất cái bài đệ tử chúng con từ vô thủy, tụng bài đó rồi lại Phật ba lại đi ngủ. Nhưng mà ít ra mình cũng có đưa cái hạt giống thiện lành vô trong cái tâm của mình. Hồi nãy Pháp Hòa thưa đại chúng là mình có căn lành mà không có chịu tưới thì sao rễ lành nó sánh. Giống như con mình đó, hồi nhỏ không chịu dẫn nó đi chùa, mình cứ nói nó nít nè, kệ nó đi, đi làm chi. Rồi tới hồi 13, 14 tuổi nó theo bạn bè xấu, rồi bắt đầu mình chạy vô chùa mà nó thầy ở kéo nó về giùm con. Bây giờ cái rễ kia nó mọc rồi, làm sao mình kéo nó nổi. Cho nên con cháu còn nhỏ cứ dẫn nó đi chùa. Và những người trong chùa mình phải biết cái hoàn cảnh chật chội của mình hay là rộng như thế nào, mình đừng có hất hủi mấy đứa nhỏ. Thí dụ như thấy nó lẩn quẩn chơi, đi chỗ khác chơi, chỗ này người lớn làm việc. Rồi nó chạy lên chánh điện, đi chỗ khác chơi, chỗ này chỗ yên tĩnh. Khi nó nói bây giờ mình đi đâu. Mà thường thường là trong chùa là giờ nó lẩn quẩn ở chỗ làm bếp đó, đi chỗ khác chơi, chỗ người lớn làm việc. Rồi nó không có chỗ nó đi, nó chạy lên lầu, trong khi người lớn làm việc thì trên này nó trống. Chánh điện nó trống lên, lẩn quẩn, đi chỗ khác chơi, chỗ này kiểu yên tĩnh. Nó không có chỗ nó đi, làm sao kêu nó không tới. Cho nên nhiều khi mình phải thông cảm. Bởi vì chúng ta chưa có cái phương tiện, lẽ ra chúng ta có một cái nhà chơi trong chùa, rồi có những người tình nguyện chơi với các em, dạy các em để cho người lớn làm lễ. Rồi mình nhơ cái cơ hội đó mình dạy các em hát, các em gì mình chưa có người, mình chưa có chỗ, thì mình phải thông cảm. Bây giờ cái căn lành của nó mới lú lú lên, nó thích đi chùa, mình chặt cái mất tiêu rồi. Cho quý vị biết không, nhiều khi có nhiều người ngộ lắm, đi chùa không thích gì hết á, thích tụng thời kinh thôi. Chứ người nhiều người thích lên chùa ăn chay. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là căn lành hết, kệ, cứ để cho người ta tưới người ta gieo. Vì mỗi người gieo một kiểu. Quý vị ở đây có đọc kinh Hoa Nghiêm chưa? Kinh Hoa Nghiêm phẩm thứ 39 có một cái phẩm tên là Thiện Tài Đồng Tử Cầu Đạo. Cái phẩm đó là Nhập Pháp Giới. Cái phẩm Nhập Pháp Giới có kể cái sự kiện là một chú tiểu nhỏ tên là Thiện Tài Đồng Tử đó đi 53 chỗ để cầu thầy giải đạo. Không phải gặp thầy không đâu, có những lúc gặp đạo sĩ, thậm chí có những lúc gặp luôn cái cô dâm nữ. Gặp cô dâm nữ luôn mà Thiện Tài vẫn chắp tay chào xá. Và khi dạy rồi, tôi không có kham dạy ngài hết đâu, ngài nên đi đến cái chỗ kia gặp cái vị đó, giới thiệu với nhau. Trải qua 53 cái trường hợp hỏi đạo, để cho chúng ta thấy rằng cái người nhỏ đó đôi khi không có nhỏ. Người ta nhỏ cái xác thôi, nhưng mà ta không nhỏ cái tâm. Chờ Pháp Hòa hay nói với mấy em trẻ đó, đôi khi mình lớn được cái xác mà mình chưa lớn được cái tâm. Đúng không? Có nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, cái thân của mình có thể 60-70 tuổi, nhưng mà cái tuệ giác, cái tâm hồn của mình nó chưa có lớn bằng cái tuổi của mình. Mình cũng còn ham vui, mình cũng còn như thế này thế kia. Cho nên Pháp Hòa nói mình lớn cái xác chưa đủ, lớn luôn cả cái tâm hồn. Bây giờ mình muốn như vậy thì căn lành mỗi ngày mình phải mỗi tưới. Tụng một thời kinh, lạy Phật ba lạy mỗi ngày cũng là một chút, hoặc là mỗi một tuần mình ăn chay một ngày. Bây giờ mình nói tôi mỗi thứ hai tôi được nghỉ, rồi ăn chay ngày thứ hai đi, khỏi coi rằm mùng một gì hết. Mà ăn được như vậy là một tháng 4 ngày chay rồi. Còn nếu mình đợi rằm mùng một thì cứ nhầm những bữa mình đi làm hoài, thì cả đời không bao giờ mình được rằm những mùng một, toàn là 29 với 30 không à, phải không? Cho nên mình phải linh động, làm sao để nuôi dưỡng cái căn lành của mình cho nó sanh. Có nhiều lúc có những vị người ta đi mua đi làm, người ta đâu có tụng kinh ở nhà được, thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ trên đường lái xe đó để cái CD tụng kinh vô, rồi mình ngồi nghe, mình quán tưởng, mình tụng theo, ta cũng tụng được thời kinh trên xe. Tu trong mọi hoàn cảnh mà, phải không? Có nhiều người đó tu nguyện ăn chay tháng ba, một tháng là 30 ngày, mà giờ tôi ăn một lèo 30 ngày tôi ăn không nổi, bây giờ làm sao cho tôi quần cái nguyện của tôi. Ăn 30 lần, mỗi tuần ăn ngày, ăn 30 tuần thì cũng thành ra ăn tháng, nhưng mà không có cho khất à. Có một cái vị đó nói, bữa hôm Pháp Hòa đi giảng, có cái cô đó cô nói, thưa thầy con nguyện con xuống tóc mà giờ con xin nhá kéo không được không? Pháp Hòa không dám dạy cho cô ăn gian. Hồi xưa đâu có ai chỉ mình, đâu có ai bày cho mình tới bằng Phật, Phật đâu có bắt mình nguyện xuống tóc đâu. Mà bây giờ mình không xuống Phật có quở mình không? Không. Nhưng mà tự tâm mình thấy khó chịu là mình nói mà mình không có làm đúng sự thật. Mình khó chịu thôi mà nó không. Bây giờ cô có thể nhá kéo cô hoàn cái nguyện của cô, tức là một lúc nào đó thuận tiện cô phải xuống. Chứ còn mà cô không xuống là cô khó chịu lắm. Mà thật sự cái đó là tự tâm của mình thôi, mình cảm thấy là mình chưa có trọn vẹn cái ước lời nguyện của mình thôi. Chứ còn Phật không hề bao giờ có quở trách mình gì hết. Thấy không? Cho nên mình phải chọn cho mình một cái cách nào thuận lợi hoàn cảnh, thuận lợi sức khỏe và thời gian của mình. Hoàn cảnh của mình, thời gian của mình, sức khỏe của mình. Ở chỗ Pháp Hòa có sư bà té sao mà gãy cổ. Có vị sư bà té gãy cổ rồi vô bệnh viện, ta niềng cái cổ sư bà lại. Một năm trời đâu có nhúc nhích gì được. Thì sư bà mới nói cái này chắc cái nghiệp của tôi. Ngày nào sư bà cũng ngồi trước bàn Phật, sư bà sám hối mà đâu có gật đầu được. Sư bà còn tay, sư bà làm gì nè? Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Cúi xuống mà cái đầu không có cúi được, mà cái tay cứ ngất một chút vậy đó. Mà sám hối một năm, bây giờ hết bệnh. Bây giờ 80 mấy tuổi mà còn đi ta bà được. Không, thành thử ra Pháp Hòa mới nói tùy cái sức. Cho nên mỗi lần mà lại sám hối cũng vậy. Pháp Hòa tổ chức lại sám hối lại Ngũ Bách Danh 500 lại Quan Âm. Thì Pháp Hòa có nói trước, tùy theo sức khỏe mỗi người. Ai đứng lên lại xuống được thì đứng lên lại xuống. Ai lại đứng lên lại xuống không được thì quỳ lại. Ai quỳ không nổi ngồi lại. Ai lại không nổi ngồi xá. Miễn làm sao mình đem cái tâm của mình ra ru trong lúc đó. Cho nên ví dụ bây giờ quý vị có sức khỏe nè, quý vị có thời gian mà hoàn cảnh không có, cái giờ mình cái thời gian mình tụng là cái giờ gia đình mình coi tivi. Bây giờ mình đem cái mỏ với cái chuông ra, mình cứ cốc cốc hoài, bên kia bật lớn lên là hai bên chọi. Mà cứ mỗi lần mình tụng kinh là có người coi tivi cứ hấy quýt mình, nói là mình làm cản trở người ta. Cho nên mình tu chưa tới đâu mà mình căn lành mình không bao nhiêu, mà mình gieo cái căn dữ cho người khác. Cho mình phải có cái nhận biết là thời gian thế nào để cho mình tụng. Bây giờ tụng kinh không có chuông mỏ có sao không? Không có sao hết. Không cần chuông mỏ. Cho nên mình phải chọn cho mình. Có nhiều khi mình nghĩ mình tu mình bị ma khảo ma chướng gì đó, mà mình không biết cách để mình giải cái ma khảo ma chướng đó đi. Bây giờ người nhà người ta chưa có cùng thông cảm với mình trên cái chuyện mình, thì mình phải biết lựa cái giờ nào thuận tiện, cách nào tụng cho thuận tiện. À bây giờ mình tụng ban đêm mà không chuông mỏ, mà không có tụng lớn, mình ngồi mình trì kính thôi. Ví dụ bây giờ nè, chỉ tâm đành lễ, cái đó tụng. Mà tụng thì phải có ê á. Rồi bây giờ mình ê không được, ta không nghe nổi, thì mình trì kinh, mình mở kinh ra, xài nhiệt pháp giới mong hương chư Phật hại hội thất diêu văn. Trì như vậy không được nữa, trì thầm thôi, dò vô trong kinh thôi. Nhưng mà mình vẫn có giờ hành trì của mình. Pháp Hòa lên máy bay, nhiều khi Hòa ngộ Hòa niệm Phật, mình đâu có mình niệm gì đâu. Mình cứ ngồi mình niệm bình thường thôi. Chứ bây giờ mấy ông Tây ta ngồi xung quanh mình, không lẽ mình chắp tay mình thiên thủ thiên nhãn sao? Ta thử ra mình phải biết cái cách nào, mà làm sao để căn lành mình nó không có mất. Đó là do cái sự linh động của mình. Cho mình phải. Nhưng mà quý vị, Pháp Hòa chỉ xin nói lại trước khi mình chấm dứt cái đoạn này, làm gì thì làm, muốn căn lành mình không dứt thì nhất định một cái pháp tu của mình mỗi ngày phải có. Và tùy theo cái hoàn cảnh, sức khỏe, khả năng của mình, thời gian của mình, không bao giờ để mất. Bây giờ mình không có, hồi đó có nhiều vị đâu có biết chữ đâu. Có nhiều bác hồi xưa hồi nhỏ đâu có cho đi học. Bây giờ quý vị quý bác không biết chữ tu cách nào. Một câu thôi, Nam Mô Di Đà Phật. Pháp Hòa tụng băng, tụng kinh vô trong CD mà tụng rất là chậm. Cho quý bác mở theo, Pháp Hòa dặn. Về nhà mở cái băng này lên, Pháp Hòa tụng, quý bác ngồi quý bác lại. Hễ nghe tiếng chuông thì quý bác lại theo cái đó. Pháp Hòa tụng chậm, tụng từ 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 cho quý bác đi theo. Vì cái dĩa đó Hòa tụng để dành cho quý bác không biết chữ. Hay là bây giờ mắt mờ không có nhìn chữ gì được hết thì nghe cái băng đó tụng theo. Đó. Mình làm vậy để chi? Mình gieo cái căn lành, mình nuôi dưỡng căn lành cho người. Cho nên mỗi ngày mình lại Phật á, Pháp Hòa hay lại Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Căn lành ngày thêm lớn là vậy đó, tức là mình làm sao mình vận dụng để cái căn thiện lành của mình không có bị mất, mà do mình thôi. Chứ bây giờ mình đợi tôi phải có hoàn cảnh thế này thế kia tôi mới tu được, không bao giờ. Bởi vì mỗi người chúng ta ai cũng có cái nghiệp riêng của mình, ai cũng có cái chướng riêng của mình, mà nếu mình không vận dụng mình tu làm sao mình giải nghiệp tiêu chướng được, phải không? Vậy cho nên đó là những cái gì mà mình đã đi được một đoạn để mình nhắc nhở với nhau rằng lý một trong những lý do nào hay nhiều lý do nào mình lui sụp. Bây giờ mình nói ra những điều này để mình thấy được những cái điểm đó và mình không để cho cái đường tu mình nó lui sụp. Mình tu trong mọi hoàn cảnh, mọi giây phút. Có cái cô ở bên Mỹ, không biết ở đây thì có bị kẹt xe như bên Mỹ không nghe. Mà bên Mỹ đi làm mà kẹt xe một tiếng, đi làm về là kẹt xe một tiếng. Có những người một ngày mà lái xe 3 tiếng đồng hồ trên xa lộ vì vấn đề kẹt xe thôi, lúc đi và lúc về. Thì trên xe suy nghĩ, trời ơi bây giờ đã 5 giờ mình còn chưa về tới nhà, rồi phải nấu cơm nè, phải dọn dẹp nè, rồi mình thấy cái thời gian nó quá ít mà công việc nó quá nhiều, cái bắt đầu bị căng thẳng. Bây giờ quý vị đã hết căng thẳng rồi, lên xe nghe băng giảng. Hồi xưa nghĩ là mình nghe băng giảng không được, bây giờ lên xe một ngày 3 tiếng đồng hồ nghe băng, cảm thấy bây giờ đoạn đường nó không còn dài nữa. Mà mình trên đường đi như vậy mình học hỏi rất là nhiều qua một cái bài giảng của quý thầy. Như vậy là do mình linh động, mình ứng dụng. Quý vị thấy ha. Thì vậy cho nên đó, trước khi mà mình chấm dứt tối nay, Pháp Hòa kể lại cái câu chuyện của Ngài Nhất Hư cho đại chúng nghe. Ngài Nhất Hư một hôm đi ngang, thấy có những vị người ta đứng, người ta phơi kinh. Tại vì chùa ngày xưa thì ẩm thấp, rồi kinh nó hay bị ướt, nó mục, đem bữa nào có nắng đem ra phơi. Thì có một hôm đó, khi mà phơi kinh như vậy thì tất cả Phật tử người ta đứng ở dưới cái ngọn gió, để gió nó bay qua những cuốn kinh, xong rồi nó bay vô trong người ta, thì người ta nghĩ được như vậy cái ta có phước. Thấy không? Gió mà đi ngang qua quyển kinh, rồi quyển kinh đi vô trong người mình thì mình có phước chứ gì nữa. Ở trong Ngũ Bách Danh Quan Âm có cái câu đó đó. Lại Quan Âm mà gọi là gió mà xuyên qua quyển kinh rồi mình nhận được cái gió đó mình có phước. Thì Ngài Nhất Hư Ngài đi ngang á mà, Ngài hỏi mấy ông mấy bà đang làm gì đó. Cái thì mấy vị nói dạ chúng con đang hứng gió phơi kinh. Ngày nghe vậy xong cái ngày tới ngày lột hết quần áo của ngày ra, ngày đứng giữa trời vậy. Thì mấy vị cái nói hòa thượng ơi kỳ cục quá, hòa thượng mặc đồ vô đi, hòa thượng làm gì mà hòa thượng mở hết ra vậy. Ông nói ta đang phơi kinh. Quý vị hiểu câu chuyện đó không? Tại vì những người chưa hiểu đạo thì nghĩ là kinh là ở quyển sách. Nhưng mà nếu kinh mà nó đã thâm nhập trong người mình rồi thì có phải mỗi người chúng ta là một quyển kinh không? Quyển kinh sống chứ gì nữa. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Bây giờ Pháp Hòa bắt cái bài Lưu Hương Xạ Nhiệt, quý vị tụng được không? được, Pháp Hòa đọc chú Đại Bi quý tụng theo được không? Quý Pháp Hòa tụng Bát Nhã Tâm Kinh quý tụng được không? Như vậy thì mỗi người chúng ta là một quyển kinh rồi chứ gì nữa. Tụng bài gì ra là mình tụng được bài đó. Quyển kinh của Ngài Nhất Khu muốn nói là quyển kinh đang sống động trong mỗi chúng ta đây. Còn cái quyển kinh ở bên ngoài là quyển kinh bằng giấy. Đó, Ngài muốn nhắc nhở chúng ta rằng có một quyển kinh đặc biệt nữa mà chúng ta cần phải có. Đó là cái quyển kinh ở trong tự thân của ta. Phải làm sao thuộc kinh. Mà khi thuộc kinh rồi mình hành kinh. Không? Khi mà mình hành được cái lời kinh rồi thì mình là một quyển kinh. Biết đi, đứng, nói, cười, linh động. Mà chừng đó mình độ người vô số kể. Gieo căn lành vô số kể. Người kia đang giận quá, mình lại mình vuốt, mình nói tát bà, tát bà. Mình tụng chú Đại Bi cho ta nghe liền. Nhưng mà thay vì mình tụng là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi, mình tụng nguyên bài đó, người ta nói chuyện gì đây? Tụng bốn chữ tát bà, tát bà. Bởi vì cái nghĩa của chữ tát bà là gì? Vì việc lớn, đừng vì việc nhỏ. Vì việc lớn, đừng vì việc nhỏ. Cái người mà đang giận lên, người ta nhớ hai chữ tát bà. Vì chữ tát bà mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là vì việc lớn mà làm, không vì việc nhỏ. Mình vì việc nhỏ là vì một người, cho nên mình mới bỏ cuộc. Còn vì việc lớn, vì đại chúng, vì Phật sự đâu có bỏ cuộc, cho nên tát bà, tát bà. Rồi khi nào mình đã thành tựu được cái việc mà nó ta bà ha, ta bà ha, ta bà ha có sáu nghĩa. Ta bà ha là viên tịch, là cát tường, không? Là đến bờ. Khi nào mình thành tựu cái gì, cho quý vị thấy không, kinh nào mình tụng xong cuối cùng cũng có ta bà ha hết. Ta bà ha là mình đã hoàn thành một cách viên mãn, rốt ráo, an vui, tịch lạc. Thôi mình cũng ta bà ha đi ha. Rồi xin chúc đại chúng nghỉ ngơi chút, rồi chúng ta ngồi tịnh. Sau đó rồi quý vị nghỉ ngơi. Riêng vị nào vì đường xa quá mà phải ra về thì quý vị có thể lễ Phật rồi về. Ngày mai á, sáng 5 giờ chúng ta thức chúng, 6 giờ chúng ta ngồi thiền, 6 giờ rưỡi công phu, sau giờ công phu là điểm tâm ăn sáng, rồi 9 giờ chúng ta có lớp học Phật Pháp, rồi qua đường, rồi nghỉ trưa, rồi học giáo lý. Coi như ngày mai cũng cho tới 8 giờ như vậy mới xong. Và ngày mai á, ở bàn thư ký có cái sắp giấy. Quý vị có câu hỏi, thắc mắc gì, quý vị viết vào trong giấy rồi bỏ vào cái chuông nhỏ đây. Thì tối ngày mai cái giờ này là cái giờ giải đáp những câu hỏi trước khi chúng ta kết thúc 2 ngày chúng ta huân tu. Mong đại chúng có những giây phút an lạc trong khi ở chùa tu học. Như Đạo Phật, xin mời hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn tam môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô lượng.